Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 23 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Quan chức quân sự Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau ở Bắc Kinh. Dân biểu Lowenther sẽ kiến nghị Tòa Bạch Ốc để nhà hoạt động môi trường Hà Văn Thành được tị nạn. Hoàng đế Nhật đăng quang cam kết là biểu tượng của đất nước ông. Nhật Bản và Trung Quốc tập trận chung lần đầu tiên sau 6 năm.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tân Hoàng đế Nhật Bản Naruhito cam kết sẽ hoàn thành nghĩa vụ là một biểu tượng của đất nước khi ông chính thức đăng quang hôm thứ Ba 22 tháng 10. Trong buổi lễ đã có lịch sử từ nhiều thế kỷ với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và nhiều chức sắc từ hơn 180 quốc gia, theo Reuters. Nhật Hoàng Naruhito, 59 tuổi, lên ngôi hồi tháng 5 sau khi cha ông, Hoàng đế Akihito, trở thành vị vua đầu tiên thoái vị trong vòng hai thế kỷ. Tôi tuyên hứa sẽ hành động theo hiến pháp và hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là biểu tượng của đất nước và sự đoàn kết của người dân. Reuters dẫn lời Nhật Hoàng Naruhito tuyên bố trước khoảng 2.000 người tham dự, trong đó có cả Thái tử Charles của nước Anh. Tôi thành tâm mong muốn Nhật Bản sẽ phát triển hơn nữa và đóng góp cho tình hữu nghị và hòa bình của cộng đồng quốc tế, cũng như hạnh phúc và thịnh vượng của nhân loại thông qua sự khôn ngoan và những nỗ lực không ngừng của người dân. Ông nội của ông Naruhito, Hoàng đế Hirohito, người đã nhân danh quân đội Nhật Bản để tham chiến trong Thế chiến thứ hai, từng được xem như là một vị thần, nhưng ông đã từ bỏ địa vị thần thánh của mình sau khi Nhật Bản chiến bại vào năm 1945. Các hoàng đế hiện nay của Nhật chỉ có danh vị mà không có quyền lực về chính trị. Về phía Việt Nam, trước khi Thủ tướng Phúc lên đường đi tham dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito từ ngày 22 đến 23 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chúc mừng đến Nhật Hoàng và người dân đất nước này. Việt Nam tin tưởng chắc chắn dưới triều đại lệnh hòa, đất nước và nhân dân Nhật Bản sẽ đạt thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước thịnh vượng và phồn vinh. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng được báo chí dẫn lời nói tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao vào ngày 17 tháng 10.
Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn trút bỏ tước hiệu Hoàng Quý Phi cùng với các cấp bậc quân sự đã phong cho bà Sininat Wongvajirapakdi vì đã bất trung, cũng như có hành vi chống Hoàng hậu Suthida, Cung điện Hoàng gia cho biết vào cuối ngày 21 tháng 10. Hoàng gia Thái Lan đưa ra thông báo bất ngờ này chỉ vài tháng sau khi nhà vua, người chính thức lên ngôi vào tháng 5, phong cho bà Sininat Wongvajirapakdi tước vị Hoàng Quý Phi lần đầu tiên sau gần một thế kỷ. Thông báo dài hai trang của Hoàng gia Thái nói rằng bà Sininat, 34 tuổi, đã vi phạm quy tắc ứng xử của các cận thần và không trung thành. Hoàng Quý Phi Sininat là người vô ơn và hành vi của bà không hợp chuẩn mực với tước hiệu của bà. Bà ấy cũng không bằng lòng với tước hiệu được ban cho và tìm mọi cách để vươn lên làm nữ hoàng, theo thông báo. Vài ngày trước lễ đăng quang hồi tháng 5, quốc vương Vajiralongkorn đã kết hôn với phó đội cận vệ bà Suthida Tidai, 41 tuổi, người vợ thứ tư của ông, và phong cho bà danh hiệu nữ hoàng Suthida Barasunda Bima Lalakshana. Thông cáo hôm 21 tháng 10 đã mô tả chi tiết sống động về hành vi của bà Sininat, trong đó nói rằng bà đã phản đối việc phong tước việc hoàng hậu cho bà Suthida vì bà hy vọng bản thân mình sẽ được phong tước hiệu này. Thông báo cũng gọi bà là người tham vọng khi tìm cách giành các danh hiệu hoàng gia và tự quảng bá mình trong các hoạt động hoàng gia của bà. Bà ấy thiếu hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của hoàng tộc. Bà ấy thể hiện sự bất tuân chống lại nhà vua và nữ hoàng, thông báo nói. Trong thời gian trị vì của mình cho đến nay, quốc vương Vajiralongkorn, còn được gọi là vua Rama X, đã củng cố quyền lực vương triều của ông, bao gồm kiểm soát trực tiếp khối tài sản của hoàng gia và đưa hai đơn vị quân đội vào tầm kiểm soát cá nhân của ông. Ông cũng áp dụng trở lại Rajasawad, một quy tắc ứng xử cơ bản cho những người phục vụ hoàng gia đã có từ cung đình xa xưa và trừng phạt nặng những ai vi phạm. Sự chỉ trích công khai đối với nhà vua hoặc gia đình hoàng gia là bất hợp pháp theo luật phi quân hà khắc của Thái Lan. Những ai có lời lẽ lăng mạ đối với chế độ quân chủ sẽ nhận án tới 15 năm tù. Vua Vajiralongkorn, 67 tuổi, trước đây đã kết hôn 3 lần khi còn là hoàng thái tử. Vào năm 2014, ông ly dị người vợ thứ ba, bà Sri Rasmi Suwadi, sau khi một số người thân của bà bị bắt trong một cuộc điều tra về những người giả mạo quan hệ với hoàng gia để thủ lợi. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21 tháng 10 cho biết rằng việc trở thành tổng thống đã khiến ông mất từ 2 đến 5 tỷ đô la mà ông đã có thể có được nếu tiếp tục công việc kinh doanh của mình thay vì tham gia chính trường. Tuy nhiên, ông Trump đưa ra tuyên bố mà không có bằng chứng. Ông Trump nói với các phóng viên rằng, nếu tôi phải làm lại một lần nữa thì tôi vẫn sẽ làm ngay lập tức, bởi vì ai mà quan tâm, nếu bạn có đủ khả năng thì nó có gì khác biệt. Không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump mất hàng tỷ đô la kể từ khi ông trở thành tổng thống. Tài sản ròng trị giá 3,1 tỷ đô la của ông không thay đổi so với năm ngoái, theo thống kê của tạp chí Forbes công bố hồi tháng 3. Sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố tương tự như vậy hồi tháng 8, Forbes đã viết rằng ông Trump sẽ không mất từ 3 đến 5 tỷ đô la, thu nhập của ông ấy không thể đạt đến 3 tỷ đô la. Trong khi tài sản cá nhân của ông Trump vẫn giữ nguyên trong năm qua, ông đã vượt lên trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes khi hàng chục ông trùm bạn bè của ông phải chịu thất bại về tài chính, trong khi bất động sản của ông Trump vẫn giữ được giá. Không giống như các đời Tổng thống Mỹ gần đây, ông Trump đã từ chối công khai tờ khai thuế thu nhập và đã đấu tranh với Quốc hội và Tòa án để giữ kín các nguồn tài chính của mình. Hôm 21 tháng 10, ông Trump đã bày tỏ sự khó chịu khi phải đảo ngược quyết định trong việc cho phép tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 vào tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng và sân Gondola quốc gia Trump ở khu vực Miami, tiểu bang Florida. Kế hoạch của ông để tổ chức sự kiện tại khu nghỉ dưỡng Dora đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, khi họ nói rằng nó mang lại ấn tượng rằng ông đang thu lợi riêng từ việc trở thành Tổng thống. Ông Trump có một chuỗi các khu nghỉ mát trên khắp thế giới trước khi được bầu làm Tổng thống. Các con của ông hầu như đã tiếp quản việc điều hành công việc kinh doanh của gia đình, nhưng ông không từ bỏ quyền sở hữu. Dù tôi có mất cả 2 tỷ đô la, 5 tỷ đô la hay ít hơn, thì nó cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Tôi không quan tâm, ông Trump nói. Tôi đang làm điều này cho đất nước. Tôi đang làm điều này cho mọi người. Ông Trump đã nói rằng ông sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại Dora để không mất khoản chi phí nào cho người nộp thuế ở Mỹ. Nhưng giờ đây ông sẽ phải tìm địa điểm khác. Vị Tổng thống của Đảng Cộng Hòa phải đối mặt với những lời chỉ trích và một số cuộc điều tra của Quốc hội về các nguồn tài chính và xung đột lợi ích tiềm tàng xuất phát từ việc kinh doanh bất động sản của ông, cũng như một cuộc điều tra luận tội về những cáo buộc cho rằng ông theo đuổi lợi ích chính trị trong các vụ việc với Ukraine.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ngày 21 tháng 10 bên vực kế hoạch yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc tường trình việc tiếp xúc với một số nhân vật ở Mỹ và cho biết Washington đang xem xét thêm những quy luật khác nữa đối với nhân viên các thực thể do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Sự thay đổi này được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ, Australia và một số chính phủ khác đang xem xét khả năng về những nỗ lực do thám hay gây ảnh hưởng của Trung Quốc. Việc này tiếp theo nhiều năm người Mỹ và các nhà ngoại giao khác than phiền về việc Trung Quốc kiểm soát khả năng của họ di chuyển bên trong Trung Quốc và gặp các giới chức và công chúng. Đại sứ Terry Branstad nói quy định của Mỹ với giới ngoại giao Trung Quốc rất khiêm nhường, nhằm giúp các nhà ngoại giao Mỹ tiếp cận nhiều hơn hệ thống khép kín của Trung Quốc. Ông bác bỏ những chỉ trích của Trung Quốc rằng biện pháp này vi phạm một hiệp ước toàn cầu về điều kiện của các nhà ngoại giao. Quy định thay đổi diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc đang suy thoái và một cuộc chiến thuế quan liên quan đến chuyện Hoa Kỳ than phiền về thặng dư mậu dịch của Bắc Kinh và tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Các nhà ngoại giao Trung Quốc được yêu cầu tường trình về những cuộc tiếp xúc với các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu và chính quyền địa phương và chính quyền cấp tiểu bang ở Mỹ, theo quy định loan báo ngày thứ Tư tuần trước. Đại sứ Branstad nói, ngược lại các nhà ngoại giao Mỹ phải đối mặt với một hệ thống hạn chế hơn nhiều, buộc họ phải đệ đơn xin phép cho những cuộc tiếp xúc như thế mà theo lời ông là thường thường bị từ chối. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh có thái độ tích cực về sự hợp tác với Hoa Kỳ và bày tỏ hy vọng là ông Branstad có thể làm rõ những hạn chế nào mà ông nói đến. Bà Hoa Xuân Oánh nói, chúng tôi hy vọng là về vấn đề này, Hoa Kỳ sẽ đối diện với thực tế và tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi thông thường giữa hai bên thay vì lập các chướng ngại, chưa kể đến các cáo buộc vô căn cứ. Tại Australia, các cá nhân và doanh nghiệp nỗ lực ảnh hưởng đến chính trị hay chính phủ cho nước ngoài được yêu cầu đăng ký kể từ tháng 12 năm ngoái. Việc này tiếp sau một phúc trình của chính phủ phát hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thập niên qua đã nỗ lực ảnh hưởng đến chính sách của Australia, xâm nhập các đảng phái và tiếp cận chính phủ. Đại sứ Branstad nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ bị ngăn không được gặp các nhân viên công lực Trung Quốc và những giới chức khác, và những yêu cầu được thăm các trường đại học bị từ chối. Đại sứ Mỹ cho biết khi ông và các nhà ngoại giao khác dự trù đi thăm một tiệm cà phê ở tỉnh Thanh Hải trong chuyến đi Tây Tạng, các giới chức Trung Quốc đến tiệm cà phê trước và ra lệnh cho nhân viên và khách hàng không được nói chuyện với người Mỹ. Ông Branstad nói với các phóng viên, Bộ Ngoại giao cuối cùng đã đi đến quan điểm là để cố gắng cải thiện việc tiếp cận của chúng tôi cần phải chứng tỏ việc có qua có lại. Vẫn theo lời ông, giới chức Mỹ chưa thảo luận trực tiếp quy định này với nhà cầm quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, Tòa đại sứ Trung Quốc than phiền trên Twitter là quy định của Mỹ vi phạm Công ước Vienna và rằng Trung Quốc không áp đặt hạn chế tương tự đối với giới ngoại giao Mỹ, một tuyên bố trái ngược với những bình luận của đại sứ Branstad và những lời than phiền từ các nhà ngoại giao các nước khác. Trong khi đó, đại sứ Branstad cho hay Washington đang cứu xét đề nghị khác yêu cầu nhân viên của những thực thể do đảng kiểm soát, có thể bao gồm truyền thông nhà nước, phải đăng ký là những hoạt vụ nước ngoài. Ông nói việc này không liên hệ đến những quy định dành cho các nhà ngoại giao. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam mua 24 xuồng tuần duyên của Mỹ. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ mới tiết lộ với báo giới về kế hoạch mua 24 xuồng tuần duyên từ Mỹ của Việt Nam nhằm tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Hiện có một vụ mua bán thiết bị quân sự, theo đó họ sẽ mua 24 xuồng phản ứng nhanh MetaShark, các xuồng nhỏ nhằm hỗ trợ các hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Đô đốc Carl Schultz, tư lệnh tuần duyên Mỹ, nói trong một cuộc họp báo ở Philippines hôm 22 tháng 10, chúng tôi đang thực sự nỗ lực với các cơ quan chính phủ Mỹ để tăng cường năng lực cũng như khả năng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Ông nói thêm rằng quan hệ với phía Việt Nam hiện rất vững mạnh, đồng thời cho biết rằng phía Mỹ đã chuyển cho Việt Nam một tàu tuần duyên trọng tải cao theo chương trình bán trang thiết bị quốc phòng dư thừa EDA của Mỹ. Tin cho hay, chương trình EDA cung cấp các thiết bị quân sự dư thừa cho đối tác của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ cho các nỗ lực hiện đại hóa an ninh và quân đội của họ. Hồi tháng 6 cũng trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về việc Mỹ sẽ hợp tác như thế nào nhằm củng cố quyền tự do hàng hải với các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, người đứng đầu lực lượng tuần duyên Mỹ đề cập tới việc đã đón tiếp lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam tại trụ sở ở thủ đô Washington và đang hợp tác chặt chẽ với phía Hà Nội. Vì là láng giềng của Trung Quốc, rõ ràng họ phải rất cẩn trọng trong quan hệ ở khu vực, ông nói. Bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, từng cho biết rằng Washington muốn Việt Nam có các thiết bị quân sự tốt nhất của Mỹ. Chúng tôi nóng lòng muốn làm việc tiếp với chính phủ Việt Nam để bảo đảm rằng họ có các thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới và các thiết bị đó tới từ Mỹ, bà Thompson nói. Đại sứ quán Mỹ cho biết rằng Hoa Kỳ năm ngoái đã chính thức bàn giao 6 xuồng tuần tra MetaShark dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt Nam tại vùng Cảnh sát biển 3 Khánh Hòa, đánh dấu thêm một bước quan trọng trong việc hợp tác an ninh liên tục giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việc bàn giao những tàu tuần tra này thể hiện sự hợp tác sâu sắc Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trên biển, trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội nói.
Hôm 21 tháng 10, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal cho VOA biết nhà hoạt động vì môi trường Việt Nam Hà Văn Thành phải là trường hợp xứng đáng nhất để được chính phủ Hoa Kỳ cấp quy chế tị nạn chính trị, và ông bày tỏ quyết tâm vận động để ông Thành được ở lại Mỹ, kể cả việc trực tiếp vận động Tòa Bạch Ốc giữa lúc có tin cho hay ông Thành đang tuyệt thực. Trong một tuyên bố gửi qua email cho VOA, dân biểu Alan Lowenthal, đại diện hạt 47 của bang California, nêu rõ trường hợp của ông Thành là một trường hợp đáng được chính phủ chúng tôi xem xét nghiêm túc nhất. Các trường hợp như của ông ấy chính xác là lý do tại sao chúng tôi có một quy trình tị nạn. Cá nhân tôi nhiều lần và liên tục liên lạc với các cơ quan liên bang trong nỗ lực làm nổi bật mối nguy hiểm trong trường hợp ông Thành bị trục xuất về Việt Nam. Tôi cứ đau đáu bởi sự cứng nhắc và thờ ơ của chính phủ đương nhiệm đối với những người xin tị nạn nói chung và đặc biệt là trong trường hợp của ông Thành, một điển hình hoàn hảo của một người nên được cấp quy chế tị nạn, ông Lowenthal nói. Dân biểu Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố trên sau khi có tin tức cho hay ông Hà Văn Thành hiện đang bị cơ quan thực thi di trú và hải quan giam giữ và sẽ bị trục xuất về Việt Nam trong tháng này. Ông Lowenthal nhấn mạnh, tôi sẽ tiếp tục vận động cho ông Thành để nêu rõ yêu cầu tị nạn của ông tại Hoa Kỳ, bao gồm cả việc tiếp cận trực tiếp với Nhà Trắng. Hôm 18 tháng 10 từ Chicago, ông Lê Thanh Tùng, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, người gần đây có nhận được các cuộc gọi của ông Hà Văn Thành từ trại giam Arizona cho VOA biết.
Thời gian này có vẻ bên bộ di trú họ làm việc khá là căng, cho nên là mặc dù có được sự can thiệp của một số dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ và một số tổ chức phi chính phủ, nhưng mà kết quả cuối cùng là họ cũng quyết định đưa trục xuất anh Hà Văn Thành về Việt Nam. Và cách đây hơn 2 tuần thì từ họ di lý anh Hà Văn Thành từ nhà tù của tiểu bang Mexico đưa về dưới nhà tù của tiểu bang Texas. Và tại nhà tù của tiểu bang Texas thì họ ép buộc anh Hà Văn Thành phải ký vào giấy trục xuất đó. Anh Hà Văn Thành đã kiên quyết không ký, mặc dù là họ nhân viên di trú có ra áp lực rất là kinh khủng. Cho nên sau đó vài ngày thì họ lại chuyển anh Hà Văn Thành về lại nhà tù ở tiểu bang New Mexico. Cô được khoảng 1 tuần thì họ lại tiếp tục chuyển anh Hà Văn Thành quay ngược trở lại tiểu bang Texas cách đây khoảng 4 ngày. Và anh Hà Văn Thành quay lại nhà tù tiểu bang Texas được 1 ngày thì trong đêm đó thì họ lại chuyển anh Hà Văn Thành sang nhà tù của tiểu bang Arizona. Và họ cũng cho biết là họ sẽ trục xuất anh Hà Văn Thành trong vòng vài ngày cùng chung với nhóm những người di dân lậu từ phía Việt Nam qua.
Ông Tùng nói trong cuộc điện thoại gần nhất mà ông Thành gọi về cho biết ông đã quyết định tuyệt thực từ ngày 16 tháng 10 tại nhà tù liên bang ở tiểu bang Arizona để phản đối việc trục xuất về Việt Nam.
Thì sau khi anh Hà Văn Thành được chuyển về bên đó để chờ ngày trục xuất thì anh Hà Văn Thành đã tiến hành tuyệt thực. Và tính tới ngày hôm nay thì anh Hà Văn Thành đã tuyệt thực được ngày thứ 3 để phản đối cái việc là Sở Di trú Hoa Kỳ trục xuất anh Hà Văn Thành về Việt Nam. Tối hôm qua anh Hà Văn Thành gọi điện ra báo là tình hình là rất là căng và họ ép để họ đưa anh Hà Văn Thành về Việt Nam. Và nhưng mà do vấn đề anh Hà Văn Thành đang tiến hành tuyệt thực, sức khỏe rất là yếu và cho nên vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trong những bức thư các dân biểu Hoa Kỳ gửi cho ICE và thẩm phán di trú vào tháng 6 cho biết, ông Thành từng tham gia biểu tình phản đối Formosa cùng với hàng trăm nạn nhân của thảm họa môi trường biển do nhà máy thép của tập đoàn này gây ra ở ven biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam vào năm 2016. Ông Thành đã đào thoát khỏi Việt Nam từ ngày 12 tháng 5 năm 2018 vì lo sợ sẽ bị chính quyền địa phương bắt bỏ tù như một số nhà hoạt động về môi trường khác là Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong, bức thư cho biết. Ông đã đi qua Lào sang Thái Lan rồi tới Cuba, Panama, Mexico. Ông Thành đã đi bộ đến biên giới Mỹ và xin tị nạn với cảnh sát tại cửa khẩu Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 7 năm 2018. Ông Tùng cho biết Tòa án Di trú Hoa Kỳ ra phán quyết từ chối cấp quy chế tị nạn cho ông Thành vào ngày 10 tháng 5 năm 2019 sau 3 lần ra tòa và nói sẽ trục xuất trong vòng 30 ngày sau đó. Tuy nhiên, việc trục xuất chưa được thực hiện ngay sau đó do 4 dân biểu gồm có Alan Lowenthal, Joe Lovren, Lou Correa và Harley Rauda và một số tổ chức phi chính phủ vận động chính phủ Hoa Kỳ xem xét cho ông Thành được hưởng quy chế tị nạn. Lúc quan tòa hỏi những câu hỏi thì có lúc anh Thành không xác định được thời gian và trả lời không phù hợp với câu hỏi. Luật sư Di Trú Khanh Phạm đại diện pháp lý cho ông Thành trong các phiên tòa di trú vừa qua cho VOA Việt ngữ biết vào tháng 6. Luật sư cho biết thêm, vấn đề tị nạn thì bây giờ nói chung họ làm khó hơn.
Quan chức quân sự Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau ở Bắc Kinh. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng hôm 22 tháng 10 đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhân dịp lãnh đạo quân sự Việt Nam tới Bắc Kinh dự diễn đàn Hương Sơn về quốc phòng. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hứa nói tại cuộc gặp rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc muốn thúc đẩy liên lạc chiến lược, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương và xử lý phù hợp các tranh chấp với phía Việt Nam. Cuộc gặp này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố rằng Biển Đông là phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng ta sẽ không để một tấc đất mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta bị lấy đi, ông Ngụy nói tại diễn đàn Hương Sơn hôm 2 tháng 10 theo Reuters. Báo chí đưa tin ông Lịch dự diễn đàn này từ ngày 20 tới 22 tháng 10, nhưng hiện không rõ ông Lịch có ngồi nghe bài phát biểu gây tranh cãi của người đồng nhiệm Trung Quốc hay không. Tờ Quân đội Nhân dân dẫn lời quan chức quân sự hàng đầu của Việt Nam phát biểu hôm 21 tháng 10 tại diễn đàn Hương Sơn rằng vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích hợp pháp của mỗi nước với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực cùng các nước thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng Biển Đông thành một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển vì lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực, Bộ trưởng Lịch nói. Hiện chưa rõ ông Lịch có trao đổi cụ thể với các quan chức Trung Quốc về vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính, cũng như việc tàu thăm dò của Trung Quốc hoạt động ở khu vực mà Việt Nam nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình hay không.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hàn Quốc đã điều tiêm kích giám sát các chiến đấu cơ của Nga trong khu vực nhận dạng phòng không của Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 10. Diễn biến mới nhất trong loạt các vi phạm tương tự của Nga, Reuters dẫn nguồn tin quân đội của Seoul cho biết, tổng cộng có 6 máy bay quân sự Nga liên tục đi vào khu vực nhận dạng phòng không Hàn Quốc trong khoảng thời gian 6 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 9 giờ 23 sáng. Reuters dẫn lời tham mưu trưởng Liên quân Seoul cho biết, vụ việc đánh dấu lần thứ 20 vi phạm khu vực nhận dạng phòng không của Hàn Quốc của máy bay quân sự Nga trong năm nay. Tham mưu trưởng Liên quân Seoul nói, chúng tôi đã khẩn cấp phái các chiến đấu cơ theo dõi và bám sát máy bay của Nga và phát cảnh báo. Tuyên bố của tham mưu trưởng Liên quân Seoul cho biết thêm, các cuộc gọi của Reuters tới Đại sứ quán Nga ở Seoul để yêu cầu bình luận đều không được trả lời. Vùng biển giữa Nhật Bản, Nga và bán đảo Triều Tiên từ lâu đã là điểm nóng giữa một loạt các tranh chấp không phận trong khu vực. Vào tháng 7, các chiến đấu cơ của Hàn Quốc đã bắn pháo sáng và hàng trăm phát súng cảnh cáo gần các máy bay ném bom của Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc. Phía Moscow giải thích rằng đó là một cuộc tuần tra của không quân khu vực chung đầu tiên của nước này với Trung Quốc. Nhưng vụ xâm nhập của máy bay Nga ngày 22 tháng 10 đã không xảy ra bắn súng cảnh cáo. Quân đội Seoul cho biết, vùng nhận diện phòng không thường là khu vực mà các quốc gia có thể đơn phương yêu cầu máy bay nước ngoài thực hiện các bước đặc biệt để nhận diện, không giống như không phận quốc gia, tức là không gian bên trên lãnh thổ của đất nước đó. Vụ việc mới nhất xảy ra một ngày trước khi quân đội Hàn Quốc và Nga tổ chức các cuộc đàm phán để thảo luận về kế hoạch mở đường dây nóng giữa lực lượng không quân của hai nước, là một phần trong nỗ lực kiềm chế các vụ xâm phạm khu vực nhận dạng phòng không không được báo cáo. Trong khi đó, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nói rằng hai trong số các máy bay ném bom chiến lược của họ đã bay trên vùng biển trung lập ở biển Nhật Bản và Hoàng Hải, nhưng phủ nhận đã xâm phạm không phận của bất kỳ quốc gia nào. Nga cũng cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã điều chiến đấu cơ giám sát máy bay ném bom của mình trong một phần hành trình.
Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho biết họ đang tiến hành các cuộc tập trận chung với Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên sau 8 năm trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước ấm dần lên. Theo các giới chức Nhật Bản, tàu khu trục Samidare của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản đã thực hiện một loạt các cuộc tập trận phối hợp và liên lạc vô tuyến với tàu khu trục tên lửa dẫn đường Trung Quốc Thái Nguyên trong vùng biển phía nam Nhật Bản vào ngày 16 tháng 10, truyền thông Nhật đưa tin hôm 22 tháng 10. Đây là cuộc tập trận thiện chí đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2011. mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo gần như rơi vào khủng hoảng sau một cuộc tranh chấp ngoại giao lớn hồi tháng 9 năm 2010, khi một tàu cá Trung Quốc Mi Jinju 5179 bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ vì hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Với cuộc tập trận này, tàu Thái Nguyên trở thành tàu hải quân đầu tiên của Trung Quốc đến thăm Nhật Bản trong vòng một thập niên qua. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của hai nước nhằm khôi phục các hoạt động trao đổi quốc phòng, vốn đã bị đình chỉ do căng thẳng liên quan đến quần đảo Senkaku. Nhật Bản đang kiểm soát quần đảo, nhưng cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền. Hồi tháng 4, lần đầu tiên sau hơn 7 năm, Nhật Bản đã gửi một tàu của lực lượng phòng vệ hàng hải đến Trung Quốc để tham gia lễ duyệt hạm đội của Bắc Kinh. Các quan chức Nhật nói họ vẫn để mắt đến các hoạt động hàng hải của Trung Quốc, nhưng cũng hy vọng sẽ xây dựng được mối quan hệ đáng tin cậy với Hải quân Trung Quốc thông qua các trao đổi quân sự. Tướng Canada Justin Trudeau tiếp tục cầm quyền sau khi chiến thắng sát sao trong cuộc bầu cử hôm 21 tháng 10, nhưng Đảng Tự do của ông không giành đủ số ghế để nắm thế đa số mà phải liên minh với một đảng nhỏ thiên tả trong nghị viện. Cuộc bỏ phiếu đã cho thấy một Canada bị chia rẽ sâu sắc, với phe bảo thủ bị đánh bại lại giành được phần lớn số phiếu phổ thông, trong khi phe hồi sinh Bloc Québécois chủ trương ly khai đạt được những bước tiến lớn trong tỉnh Quebec nói tiếng Pháp. Đảng Tự do của ông Trudeau đã giành được hoặc đang dẫn đầu với 156 trên tổng số 339 ghế trong cuộc bầu cử hôm 21 tháng 10, theo Ủy ban Bầu cử Canada. Tuy nhiên, Đảng Tự do của ông còn cách xa ngưỡng 170 ghế cần thiết để nắm quyền lãnh đạo đa số trong Quốc hội lần thứ hai liên tiếp. Những người bạn của tôi, chính các bạn đã làm nên điều này, xin chúc mừng. Ông Trudeau nói với những người ủng hộ ở Montreal sớm ngày 22 tháng 10, trong khi các đối thủ chính của ông chấp nhận thua cuộc. Ông Trudeau, người lên nắm quyền vào năm 2015 trong tư thế một nhân vật có sức lôi cuốn, hứa hẹn những cách thức tươi sáng, đã không còn được yêu thích như trước đây sau những vụ tai tiếng như hóa trang mặt đen trong các bức ảnh cũ, hành động bị coi là phân biệt chủng tộc và cách ông xử lý một vụ doanh nghiệp tham nhũng. Giờ đây ông sẽ phải dựa vào đảng Tân Dân Chủ NDP để thúc đẩy thông qua các luật quan trọng. Mặc dù đảng NDP chỉ giành được 24 ghế, giảm mạnh so với 44 ghế mà họ giành được trong cuộc bầu cử năm 2015, họ có thể ảnh hưởng đáng kể lên chính quyền nhiệm kỳ 2 của ông Trudeau. Tôi nghĩ rằng một chính phủ của đảng tự do được đảng NDP hỗ trợ có thể sẽ nghiêng về cánh tả. Theo ông John Manley, cựu Bộ trưởng Tài chính của Đảng Tự do hiện đang làm việc trong lĩnh vực tư nhân, các chính phủ thiểu số ở Canada hiếm khi kéo dài hơn 2 năm rưỡi. Các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bỏ phiếu hôm 21 tháng 10 cho thấy một cuộc đua sít sao giữa ông Trudeau và đối thủ chính của ông, lãnh đạo đảng bảo thủ Andrew Scheer. Tối nay chúng tôi đã thông báo cho ông ấy, ông Scheer nói về ông Trudeau. Tại Regina, Saskatchewan, sự lãnh đạo của ông ấy đã bị tổn hại và chính phủ của ông ấy sẽ sớm kết thúc. Và khi thời điểm đó đến, chúng tôi sẽ sẵn sàng và chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Ông Trudeau, 47 tuổi, người đề cao sự đa dạng trong vai trò thủ tướng, đã được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tranh cử và được coi là một trong những nhà lãnh đạo cấp tiến cuối cùng còn lại trong các nền dân chủ lớn của thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump qua Twitter đã chúc mừng ông Trudeau khi có được một chiến thắng tuyệt vời và khó khăn. Ông Trump viết hôm 22 tháng 10 rằng Canada xứng đáng được như vậy và rằng ông mong đợi được cộng tác với ông Trudeau vì sự tiến bộ cho hai nước chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 23 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.